Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Luôn hy vọng, bài 3, Nehemi. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Thân mến chào quý vị, có bao giờ quý vị cảm thấy tất cả những nỗ lực làm việc của quý vị trở thành đống gạch vụn chưa? Và cứ như quý vị không có đủ khả năng, đủ sức lực, hay thậm chí một khao khát nhỏ nào đó để bắt đầu lại tất cả không? Nếu có thì không chỉ quý vị cảm thấy như vậy đâu, nhưng quan trọng hơn nữa là dù quý vị có cảm thấy như vậy thì vẫn còn hy vọng cho quý vị đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá lẽ thật này ngày hôm nay. Xin quý vị cùng với tôi đọc vài phân đoạn kinh thánh sau. Trong Nehemi đoạn 1 từ câu 1 đến câu 4, đoạn 1 từ câu 11 đến đoạn 2 câu 6, đoạn 2 câu 8C, đoạn 2 từ câu 11 đến câu 12, đoạn 4 từ câu 1 đến câu 6, đoạn 6 từ câu 8 đến câu 9, đoạn 6 từ câu 15 đến câu 16, đoạn 13 từ câu 6 đến câu 12 và câu 31. Lời của Nehemi, con trai Hakalia, năm thứ 20 nhằm tháng Kitlơ. Sẽ khi tôi đương ở tại kinh đô Susa, có một người trong anh em tôi tên là Hanani, với vài người Juda đến tôi hỏi thăm chúng về dân Juda đã được thoát khỏi, tức những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Jerusalem. Các người ấy nói với tôi rằng, những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót ở lại trong tỉnh, bị tai nạn và sỉ nhục lắm, còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc. Cư tan mấy ngày, tôi cử ăn và cầu nguyện Đức Chúa Trời của các tầng trời, mà rằng, Chúa ơi, tôi này xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tớ Ngài, và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này. Vả, bây giờ tôi làm quan tự chánh của vua, đương năm thứ 20 đời vua Artaxerxes, tháng Nisan, rượu sẵn ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua. Trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Vua nói với tôi rằng, nhân sao ngươi mặt mày buồn, dầu mà ngươi không có bệnh? Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bây giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm, bèn nói với vua rằng, nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mặt tôi không buồn khi các thành là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi bị phá hoang và các cửa thành bị lửa thiêu đốt? Vua hỏi tôi rằng, ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa của các tầng trời, rồi tâu với vua rằng, nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tớ vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Juda, đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi, để tôi xây cất thành ấy lại. Vua bèn ban cho tôi các điều đó, tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. Vậy, tôi đến Jerusalem và ở tại đó 3 ngày. Tôi và mấy người cùng theo tôi bèn trỗi dậy ban đêm. Tôi chẳng cho ai hay biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi toan làm vì Jerusalem. Lại ngoài con thú tôi cởi thì chẳng có con thú nào khác ở với tôi. Khi Sanballat hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại, thì lấy làm giận dữ và nhạo báng người Juda. Người nói trước mặt anh em người và đạo quân Samari rằng, những người Juda yếu nhược ấy làm gì? Chớ thì người ta sẽ để cho chúng nó làm lụng sao? Chúng nó há sẽ dâng những của lễ ư? Trong một ngày chúng nó há sẽ đã làm xong sao? Đá mà đã cháy thiêu rồi, chúng nó há có thể do đống bụi đất mà lấy nó làm thành đá lại được sao? Tobija, người Ammon, ở bên cạnh người nói rằng, vả lại cái vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con chồn leo lên đó, tất sẽ đánh nó sập xuống liền. Hỏi đến Chúa Trời của chúng tôi ôi, hãy nghe, vì chúng tôi bị khinh dễ, xin hãy đổ lại sự nhục của chúng nó trên đầu của họ, và hãy phó chúng nó làm mồi trong một xứ bắt người ta làm phu tù kia. Chớ che lấp gian ác của chúng nó, đừng xóa tội lỗi chúng nó sạch khỏi trước mặt Chúa, vì trước mặt các thợ xây cất, chúng nó có chọc Chúa giận. Tôi sai nói với người rằng, những điều ngươi nói, chẳng có ai làm chút nào, nhưng chính trong lòng ngươi có đặt nó ra. Vì chúng nó muốn nhát cho chúng tôi hết thảy đều sợ hãi, chúng nó rằng, tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt không làm công việc nữa. Vậy bây giờ hỡi Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ, Vậy ngày 25 tháng Elul, vách thành sửa xong, hết 52 ngày, khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng. Vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi. Khi các điều đó xảy đến thì không có tôi ở tại Jerusalem, vì nhằm năm thứ 32 đời Artaxerxes, vua Babylon, tôi mắc phải trở về cùng vua. Cuối một ít lâu, tôi có xin phép vua đặng đi. Tôi đến Jerusalem, bèn hiểu điều ác mà Eliashib vì Tobia đã làm ra. Vì có sắm sửa cho người một cái phòng trong hành lang của đền Đức Chúa Trời. Tôi thấy điều đó lấy làm cực tệ, nên quăng ra khỏi phòng ấy các vật dụng của nhà Tobia. Đoạn, tôi biểu người ta dọn cái phòng ấy cho sạch sẽ. Kế ấy tôi đem vào lại các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, của lễ chay và hương liệu. Tôi cũng hay rằng người ta không có cấp các phần của người Lê Vi cho họ. Vì vậy những kẻ ca hát và người Lê Vi hầu việc ai nấy đều đã trốn về đồng ruộng mình. Tôi bèn quở trách các quan trưởng mà rằng, cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy? Đoạn tôi hiệp lại chúng mà đặt họ trong chức cũ mình. Bây giờ, cả Juda đều đem đến trong kho thuế 1/10 về lúa mì, rượu mới và dầu, cũng khiến dân sự dân củi theo kỳ nhất định về các thổ sản đầu mùa. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi. Quý vị đã từng nỗ lực hết sức mình vì một công việc nào đó, mọi thứ diễn ra rất tốt, rồi đột nhiên một vấn đề xảy ra khiến mọi nỗ lực của quý vị đều tan biến không còn gì nữa. Với tất cả mọi thứ như công việc, cảm xúc, những giọt nước mắt, những lời cầu nguyện và mọi nỗ lực đều coi như lãng phí bao giờ chưa? Chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu sao? Mọi thứ không xảy ra như vậy sao? Có thể quý vị đang cảm thấy như thế ở một khía cạnh nào đó trong cuộc đời mình chăng? Có thể sự nghiệp hay vấn đề tài chánh đang rối tung cả lên. Nhưng với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời cùng sự làm việc chăm chỉ, quý vị đã đưa mọi thứ quay trở lại chỗ tốt nhất của nó. Rồi quý vị sống theo ý định của mình, để qua một bên tính hào phóng đối với những mục đích của Đức Chúa Trời và sau đó, quý vị ném một quả bóng xoáy khiến mọi việc trong cuộc sống hay hình ảnh của quý vị về vấn đề tài chính trở lại tình trạng hỗn độn một lần nữa. Đối với những người khác, điều này có thể xảy ra với người thân xung quanh quý vị, chẳng hạn như một tình bạn đang tiến triển tốt thì đột nhiên đổ vỡ. Một gia đình hay một cặp nào đó đang hẹn hò nhau trở nên chia cắt. Một đứa trẻ bình thường nhưng giờ đây lại có những lựa chọn sai lầm trong cuộc đời bất chấp những nỗ lực khuyên dạy của cha mẹ. Có thể đó là một nhóm chơi chung với nhau mà bạn đã dày công gây dựng dường như sụp đổ không còn gì nữa. Sách Nehemi mở ra với một người Do Thái tên là Nehemi. Ông sống với tư cách là một người nô lệ dưới ách thống trị của đế chế Babylon dưới thời vua Artaxerxes. Từ khi bị đày, Nehemi hiểu rất rõ một hay hai điều gì đó không tốt sẽ xảy ra trong cuộc đời ông. Tuy nhiên, ông là người có tư cách đến gần nhà vua bởi vì ông là quan tử chánh trong cung vua, nghĩa là ông có trách nhiệm nếm thử tất cả những thức uống để kiểm tra có độc hay không trước khi mọi thứ được dâng lên cho vua. Nói cách đơn giản, Nehemi ở vào vị trí sẽ phải chết để vua được sống. Tin tức từ dân sự của Đức Chúa Trời là những người Do Thái đến với Nehemi, đó là tình trạng của họ không được tốt. Nhiều người trong số họ đã trở về Jerusalem từ cuộc lưu đày và ông nhận được tin từ người anh em mình mà rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót ở lại trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm. Còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Vào thời đó, một thành phố không có vách thành thì thành phố đó không có sự bảo vệ nào cả. Thành phố đó rất dễ bị đàn áp và cướp bóc bởi kẻ thù. Không chỉ có thành phố bị hủy diệt thôi đâu, nhưng những luật lệ Đức Chúa Trời muốn nhân sự Ngài giữ lấy cũng sẽ bị hủy diệt theo. Nehemi viết rằng, khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày, tôi cử ăn và cầu nguyện Đức Chúa của các tầng trời. Bây giờ Đức Chúa Trời phán rõ ràng cùng Jeremy trong giai đoạn này bởi vì trong chương 2 ông nói về chương trình của Ngài rằng Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi toan làm vì Jerusalem. Đây là một chi tiết quan trọng bởi vì nó hình thành nên cách mà chúng ta sẽ hiểu toàn bộ câu chuyện và làm thế nào chúng ta có thể hiểu cách Đức Chúa Trời hành động trong cuộc đời của chúng ta. Trở thành môn đồ của Chúa Giêsu Christ nghĩa là chúng ta phải bước theo chương trình của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của mình, chứ không phải quý vị đưa ra kế hoạch mà quý vị muốn Đức Chúa Trời dành cho quý vị đâu. Nehemi hiểu rất rõ điều này. Vì thế cho dù Nehemi có những kế hoạch nào đưa ra đi nữa đều không phải là ý tưởng hay ho gì cả. Nhưng đây là ý định của Đức Chúa Trời. Nehemi không nói rằng đây là nơi tôi sẽ đến thưa Chúa, đây là việc Ngài sẽ làm cho tôi. Nhưng Nehemi nói rằng, lạy Chúa, xin cho tôi biết phải làm gì và làm thế nào để tôi có thể đồng công với Ngài. Một khi chúng ta ngừng đeo đuổi kế hoạch riêng của cá nhân chúng ta để theo đuổi chương trình của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta và qua chúng ta, thì chúng ta hy vọng điều gì khi mọi thứ trở nên sai trật tự? Hy vọng thứ nhất, đó là Đức Chúa Trời có thể ban cho quý vị sự dạn dĩ mà quý vị cần vào đúng thời điểm để khởi làm những điều đúng đắn. Tiên tri Nehemi nghe thấy những tin tức về các vách thành đều đã bị hủy diệt và sự sống trong các thành phố đang chịu đau khổ. Nhưng rồi ông có được ý muốn của Đức Chúa Trời để gây dựng lại các vách thành và phục hồi sự sống trong các thành phố của Đức Chúa Trời. Vì thế Nehemiah cầu xin Đức Chúa Trời cho ông được ơn trước mặt vua Artaxerxes. Trong đoạn 2 chúng ta đọc thấy rằng, tôi lấy rượu dâng cho vua, trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Vua nói với tôi rằng, nhưng sao ngươi mặt mày buồn, dầu mà ngươi không có bệnh, điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Rồi chúng ta nhìn thấy ông phản ứng như thế nào? Bây giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm. Tại sao Nehemiah lại nói như vậy? Bởi vì đây là giây phút nghẹn ngào của ông. Quý vị biết giây phút nghẹn ngào là gì phải không? Đó là lúc quý vị biết mình phải làm điều gì, nhưng quý vị cảm thấy có một chút sợ hãi nào đó. Nehemiah đã đeo đuổi Đức Chúa Trời đến thời điểm nghẹn ngào này. Ông đã biết rằng giây phút này sẽ đến và nó đã thực sự đến. Ông có thể bị hành hình nếu như ông khiến nhà vua không vui. Đây không phải là lúc thanh danh của ông sẽ bị tổn hại thế nào, mà là chính mạng sống của ông sẽ còn hay mất. Ông viết rằng, bây giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm, bèn nói với vua rằng, John Wimper đã từng đánh vần chữ đức tin là mạo hiểm. Trung tín với Đức Chúa Trời đòi hỏi những thời điểm chúng ta phải nói trong lòng rằng, cho dù họ nghĩ gì đi nữa, đây là điều tôi phải nói và làm. Đức Chúa Trời đã làm rõ điều này nên Chúa ơi, xin giúp con làm được điều đó. Tôi thích điều tiên tri Nehemiah nói cho chúng ta biết rằng ông đã cầu nguyện rất nhiều, nhưng đến lúc cần phải nói ra, ông vẫn còn sợ hãi. Ông sợ hãi nhưng ông đã được ban cho sự dạn dĩ mà ông cần vào đúng thời điểm để làm điều mà Đức Chúa Trời muốn ông phải làm thật đúng đắn. Một nhà thần học nổi tiếng có tên là Karl Barth đã từng nói rằng sự dạn dĩ chỉ đơn giản là sự sợ hãi đã nói đó là lời cầu nguyện. Một nhà thần học nổi tiếng khác tên là Matt Damon đã từng nói rằng, quý vị biết không, tất cả những gì quý vị cần là 20 giây để bày tỏ sự dạn dĩ mà như mất trí đó. Chỉ đúng 20 giây để bày tỏ sự dũng cảm mà lại e dè đó thôi. Tôi xin hứa với quý vị rằng sẽ có những điều rất lớn lao xảy ra sau đó. Vì vậy, Nehemiah trình bày với vua Artaxerxes về sự đổ nát của Jerusalem. Các vách thành đã bị phá tan hoang, các cửa thành đã bị thiêu rụi và ông khao khát muốn được trở về để xây cất lại các vách thành và phục hồi sự sống ở đó. Ông thậm chí còn xin vua cung ứng những điều cần thiết cho việc xây cất lại các vách thành nữa. Nhưng trong sự trình bày đó, ông đã nói rằng, tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa của các tầng trời. Không phải ông đã cầu nguyện và rồi có đủ dạn dĩ để nói những điều đó với nhà vua, nhưng rõ ràng sự dạn dĩ đó có được qua lời cầu nguyện trong cuộc nói chuyện đó. Điều tôi rất thích trong phần này của câu chuyện về Nehemiah, khi mọi thứ dường như không còn hy vọng nữa, giống như mọi người đều đi lệch hướng, thành phố của Đức Chúa Trời bị hủy phá, thì đó là lúc Đức Chúa Trời có thể ban sự dạn dĩ cho một người sợ hãi vào đúng thời điểm để bắt đầu xoay chuyển mọi sự sai trật trở lại theo chiều hướng đúng đắn của nó. Vậy, khi hoàn cảnh của quý vị mọi thứ dường như lệch hướng, Đức Chúa Trời đặt để kế hoạch của Ngài trong lòng của quý vị là gì? Một người kia nói với tôi rằng, trước khi cô ấy gọi điện để trò chuyện với người em trai đã sống xa lánh khỏi cô bấy lâu nay, cô đã dành ra 2 tuần cầu nguyện cho việc này, và cú điện thoại đó đã mở ra một cánh cửa cho một mối quan hệ mới sau nhiều năm cả hai sống xa cách nhau. Đối với cô, đó là một mối quan hệ cần được phục hồi trở lại, còn đối với Nehemiah, đó là các vách thành đổ nát. Đối với quý vị, đó có thể là đức tin bị suy sụp, gia đình tan vỡ, một phần nào đó trong thành phố đang đi xuống hay một nơi nào đó trên thế giới này Đức Chúa Trời đang cần quý vị phục hồi trở lại chăng? Có thể đó là một người bạn hay một người hàng xóm đang suy sụp với những hoàn cảnh khó khăn và lo lắng. Có thể họ là những người chưa bao giờ nghe về Đấng Christ trong cuộc đời mình chẳng hạn. Hy vọng của chúng ta là khi mọi thứ đi lệch hướng ở đâu đó, thì không phải chúng ta có thể kéo mọi thứ trở lại tình trạng ban đầu của nó bằng chính sức của chúng ta được đâu. Nhưng hy vọng của chúng ta đó là chúng ta có thể dự phần trong chương trình của Đức Chúa Trời để phục hồi điều đó. Là Đức Chúa Trời luôn can thiệp và sử dụng những con người không hoàn hảo và thường mắc sai lầm. Bằng cách cung ứng sự dạn dĩ mà chúng ta cần đủ để dự phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời trong thời điểm cụ thể nào đó. Không cần quý vị lúc nào cũng phải dạn dĩ, chỉ cần đúng thời điểm cụ thể nào đó thôi. Và với 20 giây, một khoảng thời gian cần thiết, những lời cầu nguyện của Nehemiah đã thay đổi sự sợ hãi của ông thành đức tin. Tính nhút nhát của ông trở nên dạn dĩ. Ông cho chúng ta biết rằng, vua bèn ban cho tôi cái điều đó. Tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. Hy vọng thứ hai, Đấng ban cho quý vị sự dạn dĩ để khởi sự, sẽ cung ứng cho quý vị mọi nhu cần trong thì khó khăn. Sau khi dám mạo hiểm để khởi sự một điều gì đó, thật dễ để chúng ta nghĩ rằng, đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Sẽ không chỉ là ý tưởng xuất sắc nào đó thôi đâu, mà mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng đó thực ra không chỉ là những gì sẽ ra với Nehemiah. để tôi cho quý vị biết chút ít về những điều ông phải trải qua trong vài chương kế tiếp. Có những kẻ thù xuất hiện gieo lời mắng nhiếc và chế nhạo họ. Các ngươi làm chi đó? Các ngươi có ý phản nghịch vua sao? Rồi sau đó, những người Giu-đa yếu nhược ấy làm gì? Chớ thì người ta sẽ để cho chúng nó làm lụng sao? Chúng nó há sẽ dâng những của lễ ư? Trong một ngày chúng nó há sẽ làm xong sao? Đá mà đã cháy thiêu rồi, chúng nó há có thể do đống bụi đất mà lấy nó làm thành đá lại được sao? Một kẻ thù khác của họ nói rằng, vả lại các vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con chồn leo lên đó, tất sẽ đánh nó sập xuống liền. Những kẻ thù đang khiến tinh thần của dân sự Đức Chúa Trời suy sụp bằng những lời giễu cợt. Nhưng Nehemiah cho chúng ta biết lời cầu nguyện của ông như sau. Hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, hãy nghe, vì chúng tôi bị khinh dễ. Khi những lời giễu cợt không còn hiệu quả nữa, kẻ thù bắt đầu tập trung trong các đạo binh của họ để đến cản trở việc xây cất của người Do Thái. Nhưng Nehemiah ký thuật lại rằng, nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày đêm canh giữ họ. Ngày hôm nay, có rất nhiều kẻ thù đang chống lại chương trình của Đức Chúa Trời trong thế giới của chúng ta. Họ là những kẻ không thể ngăn trở những việc lành dừng lại được. Nehemiah hiểu rõ điều đó. Và khi quý vị chạm trán với chúng, hãy cầu nguyện, hãy cầm khiên trong tay hữu để bảo vệ chính mình. Còn tay kia hãy cầm gạch để tiếp tục giữ cho công việc của Đức Chúa Trời được tiến triển. Rồi có người bắt đầu than phiền và mệt mỏi về công việc. Thế nên Nehemiah đã dành tối đa sức lực của mình để khích lệ họ. Mọi thứ xảy ra tồi tệ hơn nữa. Một số người trong vòng dân sự là người Do Thái bắt đầu làm tôi mọi cho những người Do Thái khác. Thế là Nehemiah phải đến đối diện cùng họ mà nói rằng, cứ theo quyền chúng ta có, chuộc lại anh em chúng ta, là người Giu-đa mà đã bị bán cho các dân tộc, và các ngươi lại muốn bán anh em mình sao? Chớ thì họ sẽ bị bán cho chúng ta sao? Kẻ thù khác của Nehemiah bắt đầu gieo rắc những lời dối trá về ông. Tôi sai nói với người rằng, những điều ngươi nói chẳng có ai làm chút nào, nhưng chính trong lòng ngươi có đặt nó ra. Vì chúng nó muốn nhét cho chúng tôi hết thảy đều sợ hãi, chúng nó rằng, tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. Vậy bây giờ hỡi Chúa hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ. Nehemiah giống như một cái tem thư vậy, ông bị dán dính vào một vật cho đến khi vật đó được đem đến chỗ của nó. Đức Chúa Trời không chỉ ban cho chúng ta sự dạn dĩ để đối diện với những điều nguy hiểm lúc ban đầu đâu, Ngài còn ban cho chúng ta giải pháp để tồn tại khi mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Thật dễ cảm thấy bối rối khi mọi thứ trở nên khó khăn. Chúa ơi, nếu Ngài muốn phục hồi vấn đề hôn nhân này, nếu Ngài muốn bày tỏ chính Ngài cho người hàng xóm kia qua con, nếu Ngài muốn nâng đỡ những người nghèo đang bị áp bức kia, nếu Ngài muốn gây dựng đức tin của cộng đồng này sau khi con giải quyết xong những việc liều lĩnh ban đầu này, thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn sau đó phải không, thưa Chúa? Nehemiah không lãng phí thời giờ của ông vào những suy nghĩ đó. Ông hiểu rất rõ và cho chúng ta thấy rằng không vì cớ Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta thì mọi thứ sẽ trở nên rất dễ dàng đâu. Có lẽ chúng ta nghĩ rằng việc nói như vậy thôi cũng đủ thêm hy vọng khi mọi thứ khó khăn. Thật là chẳng có hy vọng gì cả. Nhưng đây là điều mang đến hy vọng, bởi vì khi quý vị nhận ra rằng chỉ vì mọi thứ đang trở nên khó khăn ngay lúc này, thì không có nghĩa là Đức Chúa Trời đã bỏ mặc quý vị hay không còn đồng công với quý vị để hoàn tất kế hoạch của Ngài cho cuộc đời của quý vị và để sử dụng cuộc đời của quý vị cho chương trình của Ngài trên đất này đâu. Tôi cũng thấy lời trích dẫn sau đây có ý nghĩa tương tự như trên. Cuộc sống luôn khó khăn nhưng cũng rất đẹp. Khó khăn mà đẹp, đó là cách tôi nghĩ về cuộc sống. Khó khăn và đẹp đẽ trong cuộc sống là hai điều thêu dệt với nhau, rất chặt chẽ đến nỗi không thể tách rời nhau. Bất cần sự khó khăn thì cũng như quý vị không màng đến vẻ đẹp của cuộc sống. Vì thế cho nên, tôi muốn có cả hai và cuộc sống của tôi vẫn tốt. Khó khăn và thực tế. Nehemiah cũng biết rằng cuộc sống khó khăn mà đẹp. Và nếu như từng giây phút chúng ta hướng về Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta một con tem đức tin để giải quyết hay để dán những khó khăn đó cho đến khi chúng ta có thể kết quả cho Ngài. Cuối cùng điều đó cũng xảy ra. Ông đã khôi phục sự sống của thành phố. Các vách thành được xây cất trong vòng 52 ngày, dài khoảng 4,5 dặm và cao chừng 3-5 mét bề cao, tùy vào phần nào của vách thành. Đây quả là một chiều cao mà từ trước đến giờ kẻ thù của người Do Thái chưa từng nghe đến. Họ bị làm cho sợ hãi như những gì tiên tri Nehemiah cho chúng ta biết. Vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi. Hy vọng thứ ba, Đấng đã ban cho chúng ta sự dạn dĩ để bắt đầu. Giải pháp để xử lý những tình huống khó khăn cũng sẽ ban cho chúng ta sự bền đổ khi phải bắt đầu lại từ đầu. Khi mọi thứ bị đổ vỡ, Đức Chúa Trời ban cho Nehemiah luôn sợ hãi này một sự dạn dĩ để bắt đầu phục hồi mọi thứ trở lại. Khi ông đối đầu với những sự chống đối và mọi thứ trở nên khó khăn hơn, Đức Chúa Trời đã ban ông một con tem đức tin để ông có đủ sức xử lý mọi sự khó khăn cho đến khi mọi thứ phục hồi trở lại. Quý vị nghĩ rằng như vậy là kết thúc câu chuyện sao? Không đâu. Sau đó Nehemiah phải rời khỏi thành phố để quay trở lại với vua Artaxerxes. Chúng ta không biết là khoảng bao nhiêu, nhưng sau đó ông quay trở lại chỉ để tái thiết lập những điều trước đây. Ông đã phục hồi, giờ đã trở thành vấn đề lần nữa. Nhiều việc ông nghĩ rằng đã giải quyết, giờ lại trở thành rắc rối. Nhiều người trước đây đem đến cho ông nhiều rắc rối thì giờ đây lại tiếp tục đem rắc rối đến cho ông. Có khi nào trong đời sống quý vị bị như thế chưa? Cứ như thể mọi thứ ông đã thực hiện đều là lãng phí. Không phải mọi thứ ông ao ước đều đi sai trật, mà hết thảy những điều ông đã xử lý, giờ đây lại đi sai trật lần nữa. Tuy nhiên ông không nhìn thấy những vấn đề đó là hết hy vọng, và bởi sự sốt sắng đã đưa ông đến một cơ hội thứ hai để phục hồi những đời sống biết tôn kính Đức Chúa Trời tại thành Jerusalem. Lần này, ông không cầu xin sự dạn dĩ để thực hiện, nhưng ông cần sự bền đổ để bắt đầu trở lại. Và Đức Chúa Trời cung ứng sức lực khi ông tìm kiếm Ngài trong sự cầu nguyện. Tìm kiếm sức lực thuộc linh cũng giống như việc tập thể dục cho thân thể của chúng ta vậy. Trong những bài tập thể hình, khi quý vị nâng tạ, cơ thể của quý vị sẽ cung ứng lượng máu cần thiết đến các cơ bắp. Trong quá trình đó, các tuyến lưu thông mới được hình thành. Việc cung ứng lượng máu cần thiết là tạo ra thêm sức mạnh cho các cơ bắp ở vùng đó. Nếu không có sự đòi hỏi nào, thì chẳng có thêm năng lượng đâu. Nếu quý vị muốn kinh nghiệm sức sống thuộc linh, hãy đặt mình vào chỗ quý vị được đòi hỏi phải thực hiện. Cũng giống như quý vị sẽ không thể nào dạn dĩ được nếu như quý vị không đối diện với sự sợ hãi. Quý vị cũng không thể trở thành một người biết kiên trì là gì nếu như không đối diện với sự chống đối. Quý vị cũng không thể trở thành một người bền đổ nếu không đối diện với những vấn đề mà quý vị không chỉ bắt đầu, nhưng còn phải làm lại nữa. Đừng mong đợi mọi thứ sẽ kết thúc như vở kịch, nhưng thay vì thế, nó sẽ xảy ra một cách bình thản và chắc chắn hầu cho quý vị hoàn tất những điều Đức Chúa Trời muốn và Ngài đẹp lòng về quý vị. Để kết thúc bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau ôn lại những điểm chính quan trọng để áp dụng cho cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Trời đặt để điều gì trong lòng của quý vị? Những vấn đề cá nhân nào quý vị cần sự dạn dĩ Đức Chúa Trời ban cho để bắt đầu thực hiện? Cần sức lực để có thể tiếp tục khi mọi thứ trở nên khó khăn? Hay sự bền đổ để có thể làm lại từ đầu? Đối với Nehemi thì đó là các vách thành và sự khôi phục một đời sống thờ phượng Đức Chúa Trời trong thành phố. Có thể đó là một thách thức cá nhân, giống như một sự nghiện ngập nào đó mà quý vị muốn được thoát khỏi, hay một sự mắc nợ về tài chính đã giam cầm quý vị. Có thể đó là một thách thức về các mối quan hệ như tình bạn bị đổ vỡ, hôn nhân cần được hàn gắn trở lại, hay một thách thức trong sứ mạng truyền giáo. Một người bạn hay người hàng xóm của quý vị cần sự dạn dĩ để vươn tới, hay có thể đó là một vấn đề về công lý mà quý vị tin rằng Đức Chúa Trời đã giao phó cho quý vị để thực hiện công lý với sự giúp đỡ và sức lực của Ngài. Hay có thể đó là một kế hoạch nghiên cứu về Đấng Christ mà quý vị cần sự dạn dĩ để bắt đầu, nhưng rồi quá bận rộn và quá sợ hãi để tiếp tục chăng? Khi mọi thứ đi sai trật tự của nó, chúng ta luôn có hy vọng. Tại sao? Vì giống như Nehemi, chúng ta có một đấng có thể ban cho sự dạn dĩ để phục hồi lại mọi thứ, cũng là đấng có thể ban cho chúng ta sức lực để tiếp tục đối diện với những trở ngại, và thậm chí cho dù mọi thứ có sụp đổ, thì Ngài có thể ban cho chúng ta sự bền đổ để làm lại từ đầu.
Lạy Chúa, con không tự lên kế hoạch cho đời con. Xin cho con biết ý muốn Ngài, để con nương theo Chúa mà bước đi. Có thể khi vâng theo lời Ngài, con sẽ đối diện với khó khăn hoạn nạn. Nhưng thưa Chúa, xin Ngài hãy ban cho con sự dạn dĩ và cung ứng nhu cần để đối diện và tồn tại trong hoàn cảnh đó, để qua đó có thể bày tỏ ý muốn Ngài, hoàn thành được những gì Ngài giao phó. Con xin đặt sự yếu đuối, sợ hãi của con dưới côi Ngài. Xin giúp con luôn trung tín theo Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.
Lòng nguyện chúc tán Chúa nhân từ, ngàn lời hát dâng lên Cha thánh yêu thương, thiết tha mong Cha vui lòng bao mến yêu chân tình. Giờ đây Cha vẫn chờ lắng nghe con ca ngợi, sẽ mãi mãi yêu người. Lời hát dâng lên Thánh Chúa Cha giống như hương thơm êm dịu lan thiên đàng. Này con ta vẫn chờ tiếng con tôn vinh cha. Lòng con là của lễ dâng ngài và đời con nguyện theo ý cha. Giờ đây khi con dừng tiếng hát, dường như vẫn thấy cách xa ngài. Chúa ơi nguyện xin giúp con, ngài vui đón nhận đời sống con. Thanh khiết vời niềm tin đơn sơ khiến Chúa Cha vui mừng thay. Cuộc sống quy ra dâng ngài, thanh khiết vời niềm khát khao con, ước mong như hương dâng ngài, cao quý trong tay ngài. Hằng ngày con luôn nhớ rằng điều ngài cần ấy chính tâm linh con. Lòng người chung tan Chúa nhân từ, ngàn lời hát dâng lên Cha thánh yêu thương, thiết tha mong Cha vui lòng bao mến yêu chân tình. Giờ đây Cha vẫn chờ lắng nghe con ca ngợi, sẽ mãi mãi yêu người. Lời hát dâng lên nơi thánh Chúa Cha giống như hương thơm êm dịu lan khắp nơi thiên đàng. Này con ta vẫn chờ tiếng con tôn vinh Cha. Lòng con là của lễ dâng ngài và đời con nguyện theo ý Cha. Giờ đây khi con dâng tiếng hát, dường như vẫn thấy cách xa ngài. Chúa ơi nguyện xin giúp con, ngài vui đón nhận đời sống con. Thanh khiết vời niềm tin đơn sơ khiến Chúa Cha vui mừng thay. Cuộc sống quy ra dâng ngài, thánh khiết vời niềm khát khao con, ước mong như hương dâng ngài, cao quý trong tay ngài. Hằng ngày con luôn nhớ rằng điều ngài cần ấy chính tâm linh con. Cuộc sống quy ra dâng cần ấy chính tâm linh con. Hằng ngày con luôn nhớ rằng điều ngài cần ấy chính tâm linh con.